kiểu gì cũng lơ lửng như vậy thôi, thì cái gọi là cái người mà bất định nghiệp, không có một cái nghiệp nào nặng lắm mà cũng thích cái gì lắm đó. Thì trong cái thời gian chết đó, cái thần thức đó sẽ chết đi. Đây tôi nói trong kinh cho tôi không có biết gì nè, về sao trong cái bài mà của người cũng khắc của người Tây Tạng, bảy lần đầu tha, bảy lần chết đi sống lại, gọi là cái thân trung ấm. Cái thân đó là thân trung ấm, là nó là một cái thân thể bằng vô sắc, nghĩa là con mắt thường không thấy được. Thì cái thân trung ấm nó sẽ 7 ngày nó chết đi một lần, mà chết đi sống là 7 ngày, 7 lần như vậy tức là 49 ngày thì nó mới đầu thai thực sự. Thì trong vòng 49 ngày là đi đầu thai đó. Thì đối với những cái trường hợp bất định nghiệp, thành ra do vì lý do đó mà người ta cúng 49 ngày và đúng 7 ngày thì người ta gọi là cúng tuần. Tại vì cúng tuần là cúng vào cái lúc mà cái thần thức đó chết đi, thì để đánh dấu một cái giai đoạn, để đi qua một cái giai đoạn khác. Thì sở dĩ mình tụng kinh cho nhiều, làm phước cho nhiều để hồi hướng cho cái hương linh đó, để cho người coi như là mình hỗ trợ cho người đó trên cái đường tái sinh, làm cho họ đi đến một cái con đường, một cái thiền thú, tức là một cái cõi tốt đẹp. Thì do cái công đức của người sống, những cái người bà con dùng của cải của họ để lại để mà làm chay cầu siêu, hay là bố thí cho kẻ nghèo, hay làm những cái công việc công ích. Đừng có nghĩ là mình cúng văn linh không mà thôi, mà mình cúng cho người sống cũng tốt, hay mình làm những công việc công ích như mình sửa đường, hay mình làm cái cầu, làm cái gì mà có công ích cho xã hội đó, đó cũng là một cách cúng dường cho người sống. Thì là đem tất cả của cải của người đó mà làm những cái việc công ích mà thường thường người đó thích đó, thì cũng làm cho cái thần thức của họ có được một cái tái sinh tốt đẹp. Cho nên người Phật tử chỉ nên cúng dường bố thí và làm những cái việc phước lời cho chúng sinh, như là cho những cái người bệnh, bố thí cho những cái người nghèo. Thì làm như vậy á, tức là mình làm cho cái người chết đó họ đi đến một cái cõi tốt đẹp. Còn mình trái lại, mình ăn uống, mình linh đình, mình mời bà con tới rồi mình giết heo giết bò, cái đó rất là bậy. Cái đó nó làm cho cái người đó đi tới cái chỗ thấp hơn. Nhiều khi họ có tu nhưng mà bị gặp bà con không biết tu mà đem những cái tiền đó làm những cái tiền không tốt, thì cái cũng ảnh hưởng tới cái người chết đó. Thành ra mình muốn báo hiếu cha mẹ thì mình chỉ nên là cúng dường cho chúng sinh. Bây giờ tôi cũng cần giải thích một cái chỗ là mình cúng như vậy cái người chết có ăn không. Thì trong kinh Phật có nói là nếu người chết mình đọa vào loài ngà quỷ thì có ăn, nhưng mà nếu mà không có ở trong loài ngà quỷ thì không có ăn được. Chỉ có ngà quỷ chỉ đói nó mới ăn mấy cái đồ cúng đó thôi, còn nếu mà không ở trong loài ngà quỷ không ăn. Nhưng mà vì sao mình vẫn cúng? Sở dĩ mình cúng là do cái lòng tưởng nhớ của mình. Và nếu mà cha mẹ mình không ăn thì những cái quỷ đói khác ăn thì cũng tốt rồi. Thì nếu mình, đó cũng là một cách bố thí trong cái cõi vô hình thì cũng tốt. Và nhất là bố thí cho những cái người sống. Khi mà mình cúng cô hồn thì đương nhiên có được mấy đứa như thằng xóm nó vô nó ăn hột nổ với bánh tráng này thì cũng vui. Thành ra mình cứ tưởng là mình cúng nó là cũng một cách bố thí cho người sống và cho người chết thì cũng được. Nhưng mà hay nhất là tụng kinh. Thế là mình bố thí cho những người bình và vậy, hơn là ăn uống linh đình và làm tốn thì giờ. Và nhất là đốt vàng mã đó, tôi thấy cái đốt vàng mã đó là có nhiều người đốt tốn kém quá, làm những cái con voi con ngựa rồi, nhất là mấy cái tàu đó họ làm cái đó rất là tốn tiền. Này hỏi hai câu. Thứ nhất đó là thần thức cái nhập thai vào tháng thứ mấy. Và thứ hai đó là tại sao nói là 49 ngày đầu thai mà có những cái vong hồn bất vượng tới nhiều năm mà cha mẹ bà con gia đình vẫn còn thấy, chưa có đi đầu thai được mà vẫn còn hiện tới cái gì. Câu hỏi thứ nhất là cái thần thức và nhập vào cái tha đây vào lúc nào, thì là theo trong kinh đó, cái này là nó nói theo trong kinh đó, là trong kinh là thần thức mà nhập thai là ngay trong cái khi mà cha mẹ giao hồi đó, và nó một cái bào thai, khi mà thành hình cái bào thai là đã là một con người rồi. Tại vì một cái thai chỉ có thể đầu được thành một con người thực sự đó, có ngũ uẩn đó. Mặc dù ngũ uẩn trong lúc đó gọi là danh sắc, cho gọi là ngũ uẩn, thì là phải có ba yếu tố là tinh cha, huyết mẹ và cái thần thức của người con gọi là hương ấm. Hương ấm nó gọi là, tức là cái thần thức mà gọi là kết thân thức đó, khi mà vô đầu thai gọi là hương ấm, hay là cái kết thân thức, thì phải có ba cái đó thì cái thai nó mới đầu được. Bây giờ khoa học á, họ cũng có tìm ra những cái thai nhân tạo, nhưng mà chúng ta chưa thấy những cái bào thai nhân tạo mà sống ra thành một con người mà đầu lên bác sĩ này, chưa bao giờ có chuyện đó. Thì bây giờ đạo Phật khoa học và có khám phá là chuyện mà có được một con người mà nhân tạo đó, không cần cái thần thức á, thì cái chuyện đó cũng không có trái ngược với đạo Phật gì hết, cũng không có phản lại đạo Phật, mà đạo Phật cũng không có phản khoa học chút nào hết. Là đạo Phật sẽ giải thích rằng một con người như vậy tạo dưỡng nuôi ở trong ống nghiệm, nuôi cái tinh cha và huyết mẹ trong ống nghiệm, và để mà thụ thai, mà thụ tinh cái kiểu nhân tạo, không cần có cái can thiệp của người con, cái thần, cái kiết thân thức của người con đó. Thế cái người đó ra đời mà nếu có sống thì cũng giống như cái người mà nửa người nửa ngờm đó, là không có một cái ý chí riêng biệt gì hết đó. Thì bây giờ cũng giống như những cái người máy như vậy. Còn cái trường hợp mà nói là những cái người chết mà lâu ngày mà không đầu thai đó, thì cũng có cái trường hợp đó, là cái trường hợp mà những người chết oan khuất, không có đi đầu thai được, vì cái chấp trước của họ quá nặng nề, cho nên họ cứ hiền về hoài, họ không đúng, chết không đúng thời đó, thì cứ vất vưởng hoài như vậy không có đầu thai được, hay có cái gì mà oan khuất cũng không có đầu thai được. Hoặc là họ ở trong cái cõi, có cái cõi người mà có cái cõi mà trong kinh gọi là phi tưởng xứ đó, thì cũng một cái hàng người tu, có tu mà họ không có giải thoát, cho nên họ ở ngoài cả ngàn năm, tá vào cây, vào đất, vào đá rồi vậy đó, thì cũng có những cái đó. Thành ra tinh ly mì vọng lượng, có vô lượng chúng sinh. Trong kinh Phật là nói là có vô lượng loài chúng sinh, trong phải là cái loài mà mình là loài, mình là gọi là loài năm uẩn nè, còn có loài có bốn uẩn thôi. Bốn uẩn là không có sắc uẩn, chỉ có thọ uẩn, tưởng, hành, thức. Cái loài đó là những loài gọi là phi nhân, tức là không phải là người, nhưng mà cũng là một cái loài chúng sinh. Thì cái loài đó là loài bốn uẩn. Thì những cái người đó, cái người mà cái gì nói là chết rồi mà không có siêu đó, thì có thể là họ thành những cái chúng sinh mà có bốn uẩn thôi, không có sắc uẩn. Để tu được là vì họ, nếu mà họ giống như ma mà ở trung tâm chùa đó, họ nghe kinh lâu ngày họ cũng giải thoát. Cho nên những cái chỗ nào mà ma quỷ quấy nhiễu nhiều mà người ta ở không được, nhưng mà chùa thì ở được. Chùa nhờ có tiếng kinh tiếng kề và trải cái lòng từ bi, cho nên sống có thể là sống chung hòa bình với ma được. Cho nên là mấy cái chỗ nào mà địa lý rồi nói xấu, thiệt là xấu, mà làm chùa thì yên hết, chẳng có ai chết hết. Mà đều người đời tới ở là dọn đi đổi lại là có hay mấy chục cái chủ, không ai ở được, nhưng mà chùa ở được. Là vì chùa ở bằng một cái tâm như hư không, không có cầu cái gì hết, không có cầu gì cho mình hết. Thì là khi mà mình cố thủ bản ngã mình, người ta cố thủ bản ngã người ta. Nếu mà chấp ngã đó, thì là có đấu tranh, mà không chấp ngã thì không có đấu tranh. Thành ra mình khi mình trải một cái lòng từ bi, mình sống đâu cũng được hết. Thành ra cái người mà có tu đó, mình không có sợ, không có lo về cái vấn đề địa lý, mà mình chỉ lo về cái tâm lý của mình cho tốt thôi. Mình làm sao mình huấn luyện con người của mình cho nó thuần thục, về cái đức từ bi hỷ xả thì mình không có thờ ma quỷ, mình có thể sống chung với ma quỷ được, mình làm bạn với ma quỷ được. Thì mấy cái chỗ đó nếu mà ma quỷ nhiều, họ nghe kinh nghe kệ phần nhiều là họ giải thoát và họ không quấy phá nữa, nhưng mà họ lại hồi cho chùa thì thành ra như là hồn xác đó. Chắc hẳn mà nếu mình vì có một cái người đó, cái người Phật tử mà đi chết rồi mà vẫn về tới chùa, là cái người Phật tử đó có nhân duyên nhiều với cái chùa đó, với ông thầy đó, cũng giống như đối với cha với mẹ mình. Nhiều khi kêu mà không có kêu cha mẹ mình mà kêu thầy, là vì cái người đó có đào tâm mà thương thầy đó, họ về đó nên để họ quy y, họ nương vào chùa đó để họ tu, mà họ không có giải thoát được là vì, nhưng mà còn tốt là vì họ về đến chùa, tức là cái linh hồn nó chưa giải thoát mà cũng vẫn nghe kinh chùa, thì đương nhiên cái người đó cuối cùng cũng sẽ giải thoát. Nếu ông thầy nào mà bảnh thì là ông sẽ nói là nên theo Phật, đứng theo tôi, thì là tùng kinh để cho siêu thoát đi, chứ đừng có bám víu ở cái chỗ chùa chiền cũng là thế gian cái gì. Thì mình tốt là thành ra mình á, mình nên là khi mình tu á, mình nên hướng về Tam Bảo mà một cách rộng rãi, chứ đừng có hướng về một cái chùa hay một cái thầy hay là một cái cô nào hết, hay là một cái chùa nào hết. Cái đó cũng làm cho mình bần rồn, không có giải thoát được. Mình xin trở lại mình cũng tới chùa đó. Thì mình nên là đừng có bám víu, nhưng mà bám víu vào chùa là cũng đã là tốt rồi, nhưng mà như vậy là cũng là chưa có siêu thoát. Về lại chùa như vậy là chưa siêu thoát, nhưng mà về chùa thì cũng còn đỡ hơn là về những cái chỗ khác. Mình trong xung quanh chùa có nhiều khi cũng có nhiều phi nhân ma quỷ nào cũng có, nhưng mà cái đó trong chùa không có lấy làm điều, tại vì Phật đã dạy thì tất cả đều là chúng sinh hết, thành ra dù là ma quỷ người thì cái đó cũng thường thôi. Tại vì mình có năm uẩn thì họ có bốn uẩn, họ có thọ tưởng hành thức thì là cũng tốt. À mà tùng Di Đà cho nhiều buổi chiều đó thì cũng được an lạc, là vì Di Đà là cái cảnh giới cực lạc, thì mấy cái chi nhân ở xung quanh nhà hay là chỗ cái cuộc đất mình ở đó, mấy gì ở nhà mà có thờ Phật có mình thờ, mình nên tùng kinh nhiều. Bây giờ tụng kinh Di Đà và cầu và niệm Phật nhiều thì tốt lắm, tại vì bây giờ sau bao nhiêu cuộc chiến tranh á thì là những cái cô hồn bất vượng rất là nhiều. Mình cúng cũng tốt lắm, mình cúng và mình nhất là mình cúng bằng cách tụng kinh á, tụng kinh nhiều, cái âm thanh đó làm cho họ siêu thoát dữ lắm. Cái âm thanh là cũng giống như những cái phản, những cái sóng xà từ bi nó lan ra trong không khí, nó làm cho cái chỗ ở nó an lành lắm. Và nó bây giờ người ta đã chứng minh được những cái chính những cái cỏ cây hoa lá mà nó cũng thích những cái âm thanh êm dịu. Ở bên Gia Đã Đại họ trồng lúa đó, họ trồng hai đồng lúa bón phân giống nhau, đất giống nhau, tưới nước giống nhau, mà một bên họ có cho nghe nhạc êm dịu, một đồng lúa nghe nhạc êm dịu, còn một đồng lúa không có cho nghe nhạc, họ bỏ cái loa mà nhạc cổ điển Tây Phương bắt vô trong cái đồng lúa đó. Còn cái đồng lúa bên kia thì không có được nghe những cái âm thanh êm dịu đó. Thì sau đến mùa gặt đó, cái đồng lúa mà được nghe nhạc đó nó gặt hái được nhiều hơn. Còn đồng lúa mà không nghe nhạc đó, nó ít đó, nó cho ít lúa hơn là cái đồng lúa kia. Còn chúng ta đừng có nói nó là vật vô tình, cây cối nó cũng có tình huống gì, con chó, con mèo mà bắt nó mà ăn thịt, thì huống gì là con người nữa. Thành ra cái người mà theo Phật giáo là hòa bình, bất bạo động đối với ngay cả những cái loài cây cỏ, mà cái đó là lời nhất cho chính mình, cho đừng nói là ai, là trong chùa đó là ít tốn tiền mua bàn ghế xài cả đời, là vì làm cái gì cũng nhẹ nhàng, dắt ghế là cũng nhẹ. Còn người đời ngồi ghế bốn chân mà ngồi có hai chân làm sao mà nó không có máu hư được. Còn người chùa không bao giờ ngồi ghế hai chân hết, bốn chân là ngồi bốn chân, mà khi mà ngồi xuống là cũng có niềm câu chú, thành ra nhẹ nhàng, ngồi nhẹ nhàng thì làm cho đồ dùng á lâu hư. Mình sống chung hòa bình với đồ vật và cây cỏ, cho nên là ở đâu mà có nhiều người tu thì cái chỗ đó được an lạc, là do cái phóng xà từ bi đó nó tỏa ra trong không khí. Thành cái tâm và vật nó không có, trong đạo Phật á, hai cái sắc và tâm, hay là danh và sắc, hay là có thể nói là sắc và không. Nó không đó là tượng trưng cho cái phần tâm lý hay là phần mà vô sắc, mà vô hình đó. Hai cái nó không phải là một, mà cũng không phải là hai. Nó không khác nhau, nó quyền lấy nhau, nó ảnh hưởng lẫn nhau. Chứ đừng có nói là vật khác mà tâm khác. Thành đạo Phật không phải duy vật mà cũng không phải duy tâm, mà hai cái nó tương quan mật thiết với nhau. Ví dụ làm sao mình biết được một cái người là giữ, mình dòm cái mặt họ giữ, tướng giữ, và dòm cái người tướng hiền. Là vì cái tâm mình sân á, cái mặt nó hiện ra cái tướng sân. Cái tâm mình từ bi hiện ra cái tướng từ bi. Mình mặt vui, tâm mình vui hiện ra tướng vui. Thành ra sắc và không là hai cái nó không có, nó không có trái hẳn nhau, mà sắc bất gì không, không bất gì sắc là vậy đó. À, bây giờ thôi.